This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160M. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160M. Gọi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Sáng hôm nay là thứ tư và những ngày sắp tới đây sẽ có tuyết ha. Anh nói sơ cho bạn có không biết đi anh.
Vâng, Dũng Nghiêm cũng gửi lời chào đến Tiến Dũng và thưa quý khán giả, đúng như Tiến Dũng nói, bắt đầu khuya nay tức là sáng sớm ngày mai đó thì Dallas Fort Worth cũng sẽ có cơn bão tuyết cũng như là có thể có mưa và vừa mưa vừa tuyết mà lại nhiệt độ là dưới 32 độ nữa, cho nên có thể đường xá sẽ bị đông đá và cái thời tiết như thế này nó sẽ kéo dài cho đến có lẽ chiều tối ngày mai thứ sáu. Cho nên quý vị nào cần thiết thì hãy lái xe ra đường, và nếu có bất đắc dĩ phải lái xe đường thì lái thật là cẩn thận, tại vì với cái đường xá trơn trượt đông đá như thế này cũng rất là nguy hiểm và rất dễ xảy ra tai nạn, Thiên Dũng.
Wow. Ừ. Những cái ảnh hưởng về business rất là nhiều của quý vị. Thường thường tuyết như vậy thì người ta không ra đường, người ta rất sợ hãi, và đặc biệt là cái tiểu bang Texas của mình rất là sợ hãi. Chưa thấy rằng tiểu bang, không biết tiểu bang khác như thế nào, nhưng mà riêng về tiểu bang Texas thì họ không có rải muối cái tụi. Cái vấn đề vì cái chemical reaction, như ta biết rằng cái xi măng thì chúng ta không rải muối được, nó sẽ bung ra hết luôn. Nhưng họ chỉ rải cát thôi, nhưng những vùng đông bắc đó, tại sao họ không làm được xi măng? Vì thường đặt câu hỏi là ủa tại sao đường xi măng bền như vậy mà tại sao New York không làm, Pennsylvania không làm, New Jersey không làm, hay là những cái tiểu bang như là từ Washington chạy dài xuống đó, tại vì họ phải đổ muối nên xi măng không có làm được, mặc dù đường đó là xi măng là tốt lắm được, không phải như Texas này đường cái đất sét này đường xi măng nó rất là dễ bị đứt ha. Nhưng mà khi mà mỗi lần tuyết xuống thì họ chỉ rải cát thôi, không dám rải muối. Chính vì thôi cái chuyện nói chuyện của chính phủ, bây giờ mình trở lại thị trường chứng khoán buổi sáng nay thì không được đẹp lắm cái tuần, mà con số này nó giảm nhẹ thôi. Cái lý do vì cái tariff, nhiều người cũng đang rất là đặt câu hỏi gần đến ngày ông tổng thống Trump lên nhậm chức thì cái tariff là sẽ như thế nào. Nhưng mà chúng thấy rằng cái chuyện nó chắc cũng từ ngay cả cái vấn đề mà China chuẩn bị đưa cái chiếc xe Tesla đi vào cái blacklist cũng giống như đấu đá với nhau thôi. Người ta sợ BYD vào đây để lấy thông tin của người Mỹ, thì chúng ta lên chiếc xe chúng ta phải lấy thông tin đúng không? Dùng cái xe điện chúng ta phải đưa vào những thông tin cá nhân của mình, địa chỉ, nhà, tên, tuổi, vân vân, everything. Thì đưa vào cái xe Trung Quốc thì họ nghĩ rằng Trung Quốc sẽ lấy đi cái thông tin cá nhân của người Mỹ. Trong khi đó thì cái xe Tesla bán ở Trung Quốc thì sao? Họ nói rằng vậy cũng vậy thôi. Nên hai bên đấu đá nhau, từ từ cái tariff từ từ rồi loại bỏ từ từ, blacklist từ từ, thì cuối cùng hai bên sẽ thành một cái chiến tranh lạnh cái quý vị. Thôi cái chuyện này chuyện của hai chính phủ, bây giờ mình gửi ngay thông tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Sáng hôm nay thì nó giảm nhẹ, riêng về Dow Jones thì giảm 86 điểm, hiện tại là 42.441 điểm. S&P 500 thì giảm 6 điểm, 5.902 điểm. Nasdaq thì giảm 38 điểm, 19.451 điểm. Dầu thô thì giảm 11 xu, 74.14 xu, sáng nay nó lên 17 xu, bây giờ nó giảm 11 xu. Và vàng thì lên được 13.70 xu, hiện tại là 2.679.10 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.37, 30 năm là 7.01. Vàng ở Việt Nam mua vào là 84.500.000, bán ra là 85.700.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc, nhưng mà hôm nay thứ tư họ đưa sớm. Thì theo báo cáo Bộ Lao động thì cái báo cáo này chấm dứt vào ngày 4 tháng 1, là 201.000 người xin trợ cấp thất nghiệp, giảm đến 10.250 người. Wow, con số giảm rất là mạnh quý vị. Tuần lễ vừa rồi thì trên 211.000 người lần. Mà vấn đề này cũng rất là tốt. Trong khi đó thì cái private payrolls, tức là các công ty tư nhân, chỉ mướn vào 122.000 người vào tháng 12, so với tháng 11 là 146.000 người, con số này giảm đáng kể, kính thưa quý vị. Và cái bản tin kế là cái bản tin mà phải nói rằng nó có một cái study rõ ràng, tức là một cái cuộc thăm dò rõ ràng. Cái cuộc thăm dò này nó từ cái World Economic Forum Survey, họ survey và họ làm một cái cuộc khảo sát trên những ông tổng giám đốc của các công ty. Tức là những cái người gọi là CEO của các công ty, thì khoảng 77% những ông CEO này sẽ có dự định lay off nhân viên từ năm 2025 là năm nay cho đến năm 2030. Và họ cho biết rằng có khoảng 41% workforce sẽ bị slack, là bị cắt đi. Tức là đơn giản, người hiểu là 100 người sẽ cắt đi còn 59 người. 41% sẽ bị slack. Lý do vì AI, nó gọi là automate, tức là cái công nghệ về trí thông minh hay trí tuệ nhân tạo đó, nó sẽ lấy đi rất nhiều công việc làm. Và trong những cái công ăn việc làm đó, từ technology cho đến specialist role cho đến driving, vân vân, nhiều thứ lắm. Tài xế cũng vậy, cái gì Uber bây giờ cũng phải thất nghiệp, tại vì Uber không cần tài xế. Cái xe Wakali thấy cái xe mà Waymo gì đó, những cái xe mà hiện tại giờ chạy không cần người lái, những cái người tài xế này cũng bị mất việc luôn. Tại vì ta lên xe ngồi chỉ cần bấm cái điện thoại thôi. Chúng tôi muốn đi điểm A đến điểm B là cái xe tự động nó chở vị đến, không cần phải tài xế. No tài xế. Đó là những cái đó họ nói. Nhưng technology cũng bị nhiều việc. Chẳng hạn như họ nói, họ đưa ra cái ví dụ này, ví dụ cũng nói là graphic designer là một trong những công ăn việc làm có thể bị mất công việc, hay là công việc họ sẽ bị hạn chế rất nhiều. Nếu con em quý vị mà chuẩn bị đi học graphic design thì Tí Dũng nghĩ rằng nói con em của mình nên tìm hiểu thiệt là kỹ trước khi học, tại vì 4 năm ra trường mà không có việc thì cũng tội lắm quý vị. Thiếu một đống tiền rồi đi lạc không có việc làm, lấy giờ đi ra nếu việc làm sao trả nợ, tiền student loan thì nó phải đến nợ phải đi làm mặt ba nhộn, đúng không? Nên chọn một cái nghề mình thích nhưng mà phải làm ra tiền được. Chứ mình thích mà thiếu nợ rồi cuối cùng ai trả nợ cho mình? Cái vấn đề đó mình suy nghĩ thực tế chút, ok. Và chẳng hạn như những cái công việc như data entry, rồi telemarketer, rồi bank teller, retail cashier, travel agency. Cái travel agency này lạ lắm quý vị. Dù chúng ta có những cái ngành nghề giúp cho người ta, dường như là cố vấn đi du lịch, dù như những đó, tôi muốn đi Pháp, anh cho tôi biết thêm, họ sẽ đưa ra tờ giấy, một cái map, đây Pháp, anh đi chỗ này, như thế nào, mở computer lên, đây là những cái attraction của Pháp là có gì ha. Bây giờ không cần quý vị. Quý vị là có chat ABT đó. GPT đó, chúng ta vào đó, chúng ta mở lên cái app đó lên, chúng ta đánh lên một cái thôi. Tôi muốn đi Pháp. Giờ I want go France. Hiện lên liền. Đi từ máy bay nào? Đi từ mấy giờ bạn muốn đi? Rồi bạn muốn đi những cái thắng cảnh ở đâu bạn nên đến? Tháp Eiffel rồi những gì đó. Họ nói hết luôn, coi như từ A đến Z. Ồ, đọc cả ngày không hết luôn. Tức là những cái điểm chính mà họ chỉ ăn uống ở đâu. Everything. Tức là chúng ta không cần phải cái người agent nữa. Cái chat GPT là agent của vị luôn. Wow, nó dữ dội như vậy. Nên cho biết rằng khoảng 41% công ăn việc làm sẽ bị mất đi vào năm 2025 cho đến năm 2030. Trong vòng 5 năm đó sẽ có rất nhiều công việc làm bị mất. Nên mình thấy rằng, wow, phải nói rằng những cái này nó rất là nguy hiểm quý vị. Từ hình kinh tế, người ta có thể nói rằng wow, mất thất nghiệp vậy họ sao sống? Giờ hỏi ai, giờ hỏi mình cũng không biết trả lời sao luôn nữa. Nên Tí Dũng thường khuyến khích quý vị đó, chúng ta cũng nên xem mơ điện chút, không? Mình không biết được, biết là sao ngày mai, hôm nay mình đi làm, ngày mai thất nghiệp, là chuyện nó xảy ra rất là thường ở Mỹ, rất là thường. Hôm nay đi làm, mình nghĩ rằng công việc mình là bền nhất, nhưng mà đùng cái ông chủ kêu vô, today your last day, this week your last week, 2 weeks notice. Mệt lắm quý vị, nên xem mơ điện rất là cần thiết. Một cái bản tin kế tiếp thì bản tin này nó cũng dựa lên bản tin trên. Thế thì còn nhớ cách đây vài tháng trước thì các công nhân bốc xếp đó đã đình công, đã đòi lên lương rất là nhiều. Từ họ đòi lên đến 77% tiền lương của họ. Cuối cùng họ đã negotiate, tức là thương thuyết lại, thì cuối cùng lên được là 61.5 tiền lương. Vì nói là 61.5 tiền lương là bao nhiêu tiền? Thì ông đưa một số thì giật mình đúng không? Trước đây có đưa rồi đúng không? Từ 39 đồng, bây giờ là 63 đồng một giờ. Một nhân viên bốc xếp là 126.000 một năm, 63 đồng một giờ, chúng ta nhân cho một năm là 2.000 giờ thì nó lên là khoảng 126.000 một năm. Một nhân viên bốc xếp không cần học gì hết là 126.000 một năm. Wow. Và những nhân viên này không phải ngưng tại đó, khi họ ngồi xuống họ ký giấy tờ, tức là một cái agreement giữa người, giữa cái công đoàn và chủ của hãng bốc xếp, thì lên lương là trong vòng 5 năm không được xuống, không lên luôn, tức là bảo vệ đôi bên. Tôi cũng sẽ không xuống lương anh, và anh cũng không đòi tôi lên lương. 63 đồng một giờ là ngưng luôn trong 5 năm. Ok, hai bên thỏa thuận với nhau. Chưa nữa, một cái thỏa thuận thồng ở dưới nữa, tức là những cái nhân viên ở đây đó, họ yêu cầu bến cảng này không được sử dụng, nó gọi là automation. Automation tức là những cái hệ thống tự động. Tại vì họ tin rằng khi mà công ty sử dụng những hệ thống tự động đó, thì việc làm của họ sẽ bị mất. Và họ ký một cái luật thồng ở dưới, cái bến cảng chịu luôn, chấp nhận. Nhưng mà không ngờ họ vẫn tìm được vài cái device, vài cái dụng cụ mà hãng công ty đã sử dụng automation, tức là tự động. Có thể rằng cái bến cảng này họ đã mua lâu rồi, bây giờ họ phải xài thôi, bỏ biết bao nhiêu tiền ra mua, bây giờ không xài, đúng không? Thế hạn như bây giờ cái kiện hàng bốc xếp, cái xe cẩu nó bốc cái container lên 40 foot long, nó kéo lên, nó để xuống đây, nó sắp lại. Thì cái đó trước đây là mấy người control cái xe, bây giờ tất cả system đó là robot làm hết. Nó sẽ chụp lên, nó cân luôn, nó là bao nhiêu đó, cái cân này nó sẽ để cách nào cho cái tàu của mình nó ba lần, nó chạy ok. Tức là cái ví dụ thôi nha, ví dụ tưởng tượng ra thôi. Tức là nó sẽ dùng một cái hệ thống robot, nó cân nhắc cái cân này bao nhiêu để chiếc tàu, để nó ba lần chiếc tàu nó chạy. Chiều chỉ mình cái người mà thường á, họ phải suy nghĩ. Còn cái thằng robot này đó, nó không cần suy nghĩ, nó biết là chiếc tàu này đang ở nằm bao nhiêu, nó sẽ chia đều ra. Chiếc tàu chúng ta phải chia đều chứ không nó nghiêng bên, đúng không? Thế là tiêu dùng suy nghĩ gì đó. Nhưng mà nếu mà để người thì nó mất thời giờ hơn, trong cái robot làm rác xong hết. Và khi mà họ phát hiện như vậy đó, họ định công tiếp. Mấy bữa nay họ định công tiếp rồi, tức là họ không muốn sử dụng những cái automatic này đó để làm cho họ mất việc. Thì tiêu dùng thấy rằng wow, lại nói rằng từ từ chúng thấy những công việc sẽ từ từ biết đi. Vì còn nhớ ở Boeing không? Boeing họ đình công, sau đó chủ Boeing ok, anh đình công anh xin lên lương, tôi lên lương, sau đó lay off trên 17.000 người, chặt một cái rét. Tôi sẵn sàng, chẳng hạn như cái chuyện này xảy ra là Washington Post ngày hôm qua cũng lay off 100 nhân viên. Wow, đây là cái cơ quan truyền thông, một cái cơ quan truyền thông mà ông Jeff Bezos ông làm chủ cái Washington Post này, và lay off 100 nhân viên. Và quay trở lại, người ta mới tìm hiểu rằng 4% workforce này đã từng yêu cầu và xin ông Jeff Bezos là họ muốn endorsement cho bà Kamala Harris, tức là họ muốn dùng cái trang báo này để họ nói về bà Kamala Harris, hay là nói về cổ động cho bà Kamala Harris. Nhưng mà ông Jeff Bezos say no. Và cuối cùng thì những người này đã bị lay off. Tôi thấy không, nguy hiểm ha. Và ngay cả cái anh chàng Mark Zuckerberg ngày hôm qua cũng nói lên trang mạng xã hội, nói luôn là chúng tôi sẽ không có fact check nữa, sẽ không có như trước đây nữa. Chúng tôi sẽ không có coi anh là censor, tới vì censor là anh này, anh Dũng, Dũng để lên một cái gì đó là nó ê phạm luật, họ cắt xuống. Chứ quay trở lại thời kỳ ông Trump thì cái trang mà Facebook này là một trong những cái mà đưa ông Trump lên bờ và đặt ông xuống ruộng, thê thảm lắm cái tụi gì, nhớ không? Thì ngày hôm qua anh chàng lại lên nói chúng tôi sẽ tự do ngôn luận, chúng tôi sẽ để những người sử dụng Facebook là người control Facebook, giống như giống như, anh này nói luôn, giống như là trang mạng xã hội X của Elon Musk. Wow, anh nói luôn, anh không sợ, anh nói là giống như X luôn. Tức là anh này tìm thấy nè, không được. Gió hướng nào gọi là theo hướng đó, cái anh chàng này, cái tóc quăng này hơi nguy hiểm với tụi mình. Và anh chàng này nói như vậy, và chưa xong nữa, cách đây vài tháng trước anh cũng nói là tôi sẽ, Facebook hay là Meta đó, sẽ tặng cho ông Trump 1 triệu trong cái ngày ông tuyên thệ nhậm chức. Wow, Jeff Bezos xem tin, tức là hai công ty này mỗi người đưa 1 triệu để mà cho cái ngày lễ nhậm chức nó hoành tráng hơn các quý vị. Nhưng mà Dũng nghĩ rằng nha, I tell you right now, ông Trump không có bỏ qua đâu. Tại cái anh chàng này, cái thời điểm đó phải nói rằng ông Trump, ông la lối gì lắm, ông chửi thậm tệ Facebook luôn, thậm tệ luôn. Nhưng bây giờ anh chàng này biết giống như là ông Trump này lên là có nhiều cái chuyện xảy ra lắm, nên anh từ từ vuốt dần. Tôi không có phát xét nữa, tôi không có censor nữa, anh làm gì làm. Chứ bây giờ anh là tự anh control cái Facebook luôn. Người mà sử dụng Facebook là người control Facebook. Không phải được, không có phát xét không gì hết. Anh muốn chửi, anh chửi, muốn nói gì nói. Hiện tại giờ anh free, chúng tôi cái trang mạng Facebook bây giờ nó giống như X vậy thôi. Dũng nói rằng chắc cũng khó thoát nạn của ông Trump, tại vì đã từng, chúng ta còn nhớ, mẹ ông này lên bờ xuống ruộng. Hy vọng là ông Trump cũng giơ tay cao, người đánh khẽ Facebook, nhưng mà chắc chắn trừng phạt thì ví dụ tin chắc 100% là khó rồi chứ thưa vị. Xin chào lại Dũng Nghiêm.
Vâng, mấy cái đại công ty này gió chiều nào theo chiều đó, cho nên để coi như thế nào. Và thưa quý vị, cũng nhắc nhở quý vị ngày hôm nay, bắt đầu chiều tối nay và đến khuya thứ năm cho đến kéo dài đến hết ngày thứ sáu thì thời tiết rất là khó chịu, rất là lạnh và đường xá có lẽ đông đá, nên quý vị hãy lái xe cẩn thận. Và như hồi nãy Tiến Dũng có nói, quý vị vẫn có thể vẫn tiếp tục tiết kiệm tiền, và cũng xin nhắc nhở quý vị thì quý vị cũng nên giữ sẵn một ít tiền mặt, nhít ít thôi, đừng có nhiều quá, để mà phòng hờ những lúc cái thời tiết khắc nghiệt như thế này, cái hệ thống internet, hệ thống máy móc và điện có thể bị cúp thì mình có một số tiền mặt để mình sử dụng trong những cái trường hợp khẩn cấp. Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Dũng Nghiêm cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng vào giờ này.